Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 18 tháng 3 năm 2023. Tòa án hình sự quốc tế cho biết họ đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì các tội ác chiến tranh và cáo buộc ông dính líu đến các vụ bắt cóc trẻ em từ Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi tội ác đối với Ukraine. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Slovakia sẽ trao tặng phi đội máy bay chiến đấu Liên Xô cho Ukraine. Ông Tập Cận Bình sẽ thăm Nga vào tuần tới để bàn về cuộc chiến ở Ukraine. New Zealand cấm TikTok trên các thiết bị dính đến quốc hội. Thủ tướng Thái Lan sắp giải tán quốc hội trước kỳ bầu cử. Tổng thống Pháp quyết định cải cách tuổi hưu không thông qua quốc hội. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Tòa án hình sự quốc tế hôm 17 tháng 3 cho biết họ đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì các tội ác chiến tranh và cáo buộc ông dính líu đến các vụ bắt cóc trẻ em từ Ukraine. Tòa án cho biết trong một tuyên bố rằng ông Putin bị cáo buộc chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh trục xuất bất hợp pháp dân số trẻ em và di chuyển bất hợp pháp dân số trẻ em từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sang Liên bang Nga. Trước đó, hôm 16 tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi tội ác mà nước này đã gây ra trong chiến tranh ở Ukraine khi ông đánh dấu kỷ niệm một năm vụ đánh bom nhà hát Mariupol.
Написи діти. Dòng
chữ trẻ em bên cạnh tòa nhà chỉ rõ mục tiêu của Nga, một trong những mục tiêu như vậy. Nhà nước tàn ác sẽ phải chịu trách nhiệm cho từng mạng sống của họ.
Một cuộc không kích của Nga vào một nhà hát ở Mariupol đã giết chết hàng trăm người trú ẩn bên trong nơi này vào ngày 16 tháng 3 năm ngoái. Tòa án hình sự quốc tế hôm 17 tháng 3 cũng đã ban hành lệnh bắt giữ bà Maria Alexeyeva Lova-Belova, ủy viên về quyền trẻ em tại Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga về các cáo buộc tương tự. Chủ tịch tòa án ông Piotr Hopmansky cho biết trong một tuyên bố qua video rằng mặc dù các thẩm phán của ICC đã ban hành lệnh, nhưng việc thực thi chúng sẽ tùy thuộc vào cộng đồng quốc tế. Tòa án không có lực lượng cảnh sát riêng để thực thi lệnh này. Chính phủ Slovakia ngày 17 tháng 3 đã chấp thuận kế hoạch cung cấp cho Ukraine phi đội 13 máy bay phản lực chiến đấu MiG-29 thời Liên Xô, trở thành quốc gia thành viên NATO thứ hai chú ý đến lời kêu gọi của chính phủ Ukraine về việc cung cấp máy bay chiến đấu để giúp bảo vệ chống lại cuộc xâm lược của Nga. Công bố về quyết định này, Thủ tướng Slovakia Eduard Heger phát biểu tại một cuộc họp báo rằng nước ông đang trao máy bay chiến đấu cho Ukraine để họ có thể bảo vệ dân thường của họ.
Với bước đi này, chúng tôi xác nhận rằng chính phủ của chúng tôi đang đứng về phía đúng của lịch sử, cùng với các đồng minh giúp Ukraine bảo vệ lãnh thổ và người dân của chính họ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần yêu cầu các nước phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu. Ông Zelensky đã trực tiếp kêu gọi ông Heger cung cấp máy bay tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu ở Bruxelles vào tháng trước. Hôm 16 tháng 3, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước ông sẽ cung cấp cho Ukraine khoảng 10 máy bay chiến đấu MiG-29, bắt đầu với 4 chiếc máy bay thời Liên Xô được chuyển giao trong những ngày tới. Cả Ba Lan và Slovakia trước đó đều cho biết họ sẵn sàng bàn giao máy bay, nhưng chỉ với tư cách là một phần của liên minh quốc tế rộng lớn hơn đang làm điều tương tự. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nga vào tuần tới, theo các quan chức của cả hai nước cho biết hôm 17 tháng 3, trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và Washington chạm mức thấp kỷ lục. Chuyến thăm của ông Tập tới Moscow là chiến tích ngoại giao của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khi nước ông đã bị áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế chưa từng có từ khi ông xua hàng chục ngàn quân vào xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chuyến thăm của ông Tập nhằm tăng cường niềm tin, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân nói với các phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 17 tháng 3.
Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc trao đổi quan điểm sâu sắc với Tổng thống Putin về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Bắc Kinh và Moscow đã đạt được quan hệ đối tác không giới hạn ngay trước cuộc xâm lược. Mỹ và các nhà lãnh đạo châu Âu đã nói rằng họ quan ngại Bắc Kinh có thể gửi vũ khí cho Nga, nhưng Trung Quốc phủ nhận rằng họ không có kế hoạch nào như vậy và chỉ trích phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine. Điện Kremlin tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác chiến lược trong chuyến thăm của ông Tập tới Moscow và cho biết các văn kiện song phương quan trọng sẽ được ký kết nhưng không nói rõ chi tiết.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
New Zealand hôm 17 tháng 3 cho biết họ sẽ cấm TikTok trên các thiết bị tiếp cận được vào mạng của Quốc hội do lo ngại về an ninh mạng, khiến nước này trở thành quốc gia mới nhất hạn chế sử dụng ứng dụng chia sẻ video này trên các thiết bị chính phủ. Những lo ngại đã gia tăng trên toàn cầu về khả năng chính phủ Trung Quốc tiếp cận dữ liệu về địa điểm và các liên lạc của người dùng thông qua ByteDance, công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc. Mức độ của những lo ngại đó càng thể hiện rõ trong tuần này khi chính quyền Tổng thống Biden yêu cầu chủ sở hữu TikTok ở Trung Quốc thoái vốn nếu không ứng dụng này có thể bị Mỹ cấm. Tại New Zealand, TikTok sẽ bị cấm trên tất cả các thiết bị có quyền truy cập vào mạng của Quốc hội trước khi hết tháng 3. Trả lời câu hỏi về lệnh cấm TikTok, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 17 tháng 3.
Chúng tôi kêu gọi các nước ngừng mở rộng quá mức và lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia, đồng thời tạo dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử cho các công ty từ tất cả các nước.
Cả quân đội New Zealand, Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại nước này hôm 17 tháng 3 nói rằng họ đã thực hiện lệnh cấm TikTok trên các thiết bị làm việc. TikTok nói họ tin các lệnh cấm gần đây dựa trên những suy nghĩ sai lầm cơ bản và có nguyên nhân địa chính trị lớn hơn, đồng thời nói thêm rằng họ đã chi hơn 1,5 tỷ đô la cho các nỗ lực bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt và bác bỏ các cáo buộc gián điệp. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha hôm 17 tháng 3 cho biết ông đã soạn thảo sắc lệnh để giải tán quốc hội trước thềm bầu cử, một bước đi không trông đợi khi chính phủ của ông bước vào tuần cuối cùng trong nhiệm kỳ 4 năm. Sắc lệnh sẽ cần được quốc vương Thái Lan phê chuẩn và sẽ có hiệu lực sau khi được đăng trên công báo hoàng gia. Bầu cử phải diễn ra trong vòng 45-60 ngày sau khi quốc hội giải tán. Ông Prayuth nói với các phóng viên ở thành phố Chiang Mai phía Bắc Thái Lan rằng tôi đã soạn thảo sắc lệnh, chúng ta phải chờ đợi thông báo trên công báo hoàng gia. Cuộc bầu cử một lần nữa sẽ đặt gia tộc Sinawat đối đầu với các đảng được quân đội bảo hoàng và phe bảo thủ cũ hậu thuẫn trong cuộc tranh giành quyền lực gay gắt kéo dài 18 năm ở nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Ông Prayuth, một tướng về hưu đã nắm quyền kể từ khi lãnh đạo cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của bà Chinglak Sinawat vào năm 2014, sẽ tranh cử dưới màu áo Đảng Liên hiệp Thái Lan mới. Ông sẽ đối đầu với bà Petongtan Sinawat, con gái của cựu thủ tướng Thaksin Sinawat và cháu gái của bà Chinglak. Bà Petongtan, 36 tuổi, đã dẫn trước ông Prayuth trong các cuộc thăm dò dư luận trong nhiều tháng để trở thành thủ tướng tiếp theo của Thái Lan. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 17 tháng 3 đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi cái gọi là cuộc biểu tình áo vàng, sau khi quyết định của ông tiến hành cải cách tuổi về hưu mà không cần quốc hội bỏ phiếu đã châm ngòi cho bạo loạn trong đêm. Cuộc cải cách tuổi hưu này nâng tuổi nghỉ hưu của Pháp thêm 2 năm lên 64 tuổi, điều mà chính phủ cho rằng là cần thiết để đảm bảo hệ thống lương hưu không sụp đổ. Tuy nhiên, các công đoàn và hầu hết các cử tri không đồng ý. Người Pháp gắn bó sâu sắc với việc giữ tuổi nghỉ hưu chính thức là 62, vốn là một trong những nước có tuổi nghỉ hưu thấp nhất trong số các nước OECD. Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne hôm 16 tháng 3 đã sử dụng một thủ tục đặc biệt để giúp thúc đẩy Quốc hội thông qua dự luật mà không cần bỏ phiếu trước sự la ó của các nhà lập pháp cánh tả, những người phản đối việc cải cách này.
Chúng ta không thể đặt cược vào tương lai của lương hưu. Cải cách này là cần thiết. Đó cũng là vì tôi cam kết với mô hình xã hội của chúng ta và vì tôi tin vào nền dân chủ nghị viện.
Hơn 8 trong số 10 người dân Pháp không hài lòng với quyết định của chính phủ bỏ qua việc bỏ phiếu tại Quốc hội và 65% muốn tiếp tục đình công và biểu tình, theo một cuộc thăm dò của Toluna Harris Interactive cho đài phát thanh RTL. Một liên minh rộng lớn các công đoàn của Pháp cho biết họ sẽ tiếp tục xuống đường để buộc chính quyền phải thay đổi hoàn toàn thái độ. Các cuộc biểu tình đã diễn ra tại các thành phố bao gồm Toulon hôm 17 tháng 3 và nhiều cuộc biểu tình khác đã được lên kế hoạch vào cuối tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.